Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Làm lộ thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tù đến 7 năm.
Hải quan tăng cường kiểm soát phòng chống ma túy tại các cửa khẩu, sân bay quốc tế.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 14 tháng 11, thông tin từ Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng bắt giữ tàu Trung Trinh có dấu hiệu được nhập lậu vào Việt Nam để tháo dỡ sắt vụn. Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng đã phát hiện trên tuyến luồng sông Kinh Môn thuộc địa phận thôn Trại Kênh, xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng, tàu biển Trung Trinh treo cờ nước Cộng hòa Palau đang neo đậu và có dấu hiệu bị cắt sắt vụn. Toàn bộ 3 tầng cabin cùng nhiều khu vực trên tàu biển đã được cắt hạ xuống bên dưới. Khu vực phía dưới, những đống sắt vụn cùng nhiều thiết bị vật tư của tàu được tập kết. Các tốc thợ hàn, xe cầu tự hành đang hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, thủy thủ đoàn đã rời tàu. Những người đang phá rỡ tàu Trung Trinh không xuất trình được các hồ sơ, đăng kiểm của tàu, thủ tục cho phép tàu Trung Trinh nhập cảnh tàu vào Việt Nam của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Những người phá rỡ tàu Trung Trinh cho biết, thực hiện việc lai dắt tàu từ vùng biển vào tuyến sông, phá rỡ tàu Trung Trinh thành sắt vụn theo chỉ đạo của một người ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tàu Trung Trinh được xác định sản xuất từ năm 1969 tại Trung Quốc, trọng tải 3.200 tấn và có số hiệu IMO 6908113, tàu biển treo cờ nước Cộng hòa Palau, một đảo quốc ở vùng Tây Thái Bình Dương. Trước đó, vào đêm ngày 19 tháng 3 năm 2020, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã phát hiện tàu Trung Trinh có hành vi sang mạn trái phép thuốc lá điếu cho các xuồng cao tốc không có số hiệu để thẩm lậu vào Việt Nam. Thuyền trưởng tàu Trung Trinh đã cho tàu chạy ra vùng biển quốc tế nhưng bất thành. Thuyền trưởng cùng 22 thuyền viên của tàu là người nước ngoài đã thừa nhận đang vận chuyển khoảng 8.549 kiện, tương đương 4.274.500 bao thuốc lá điếu các loại để nhập lậu vào Việt Nam. Sau đó, tàu Trung Trinh được đưa về neo đậu tại vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Theo nhận định của cơ quan chức năng, có thể sau khi được trả tàu, chủ tàu làm thủ tục xuất cảnh từ Quảng Ninh về nước. Tuy nhiên, thực tế, chủ tàu vẫn để lại tàu trên lãnh thổ Việt Nam và bán lại cho những đối tượng phá rỡ tàu cũ.
Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an mới khởi tố tạm giam DNH hay còn gọi là H Miên, sinh năm 1984, và BHS, sinh năm 1988, cùng chú tại Hà Nội về tội tổ chức đánh bạc. Tháng 10 năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh bạc do hai đối tượng DNH và BHS cầm đầu. Ngoài hai bị can trên, 12 đối tượng khác cũng bị khởi tố về tội đánh bạc. Theo tài liệu điều tra, tháng 12 năm 2020, H và S tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử USDT quy đổi ra euro. Sau đó, H lập trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution đặt tại nước ngoài để cho các con bạc tham gia đặt cược dựa trên kết quả của nhà cái. Trong quá trình điều hành đường dây, H và S đã lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc, vận hành theo sự phân cấp, hình chóp. Các đối tượng đào tạo một số thành viên làm nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ con bạc. Để thu hút đường dây này, còn tổ chức sự kiện đăng tải lên mạng xã hội YouTube và mời gọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù. Theo Cục Cảnh sát Hình sự, từ các tài liệu thu thập được, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm tổng của hai đối tượng. Số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỷ euro, khoảng 30.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 12 xe ô tô, hơn 1,7 tỷ đồng tiền mặt, 104 lượng vàng SJC. Vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán karaoke hoạt động khi chưa được phép. Cụ thể, vào 1 giờ ngày 12 tháng 11, đội 7 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an huyện Đông Anh bất ngờ tập kích quán karaoke Linh Anh tại thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Do đối tượng Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1988 ở xóm Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh làm chủ quán. Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện tại 3 trên 5 phòng hát của quán đang hoạt động mở nhạc bay lắc công suất lớn cho hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, tổng cộng có 31 đối tượng, trong đó 14 khách và 17 nhân viên quán ăn mặc mát mẻ. Công an thu giữ tại chỗ 19 túi ni lông tinh thể màu trắng có trọng lượng 16,219 gram ketamine, 19,659 gram MDMA. Ngoài ra còn một cân điện tử, 3 đĩa sứ có dính ma túy ketamine và nhiều đồ vật liên quan. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh phân loại, có 27 trên 31 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. Bước đầu đã làm rõ vai trò của từng đối tượng là quản lý, nhân viên quán và khách sử dụng ma túy. Căn cứ tài liệu thu nhập, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với 15 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Phương chủ quán được xác định vai trò chủ mưu. Hiện vụ việc đang tiếp tục làm rõ.
Hành vi để lộ thông tin người sử dụng dịch vụ ngân hàng tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù. Hỏi, pháp luật có quy định chế tài như thế nào về việc làm lộ thông tin tài khoản ngân hàng? Luật sư trả lời, hành vi để lộ thông tin người sử dụng dịch vụ ngân hàng tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù. Khoản D điều 65 Nghị định số 185/2013 quy định chuyển giao thông tin người tiêu dùng cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của người tiêu dùng. Theo quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác thì bị phạt tiền 10 triệu đến 20 triệu đồng. Điều 291 Bộ luật hình sự 2015 quy định người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tiền đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác, số lượng từ 50 tài khoản đến dưới 200 tài khoản, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tiền đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên, thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên thì bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Thái Nguyên hiện nay, một trong những điều đáng lo ngại là tình trạng tội phạm có chiều hướng trẻ hóa. Nhiều đối tượng phạm tội là thanh thiếu niên, học sinh, gây hoang mang, lo lắng cho gia đình và xã hội.
Chỉ mới gần đây, ngày 4 tháng 10, nhiều người không khỏi bất ngờ khi Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên bắt giữ hai đối tượng tuổi tin, nhưng phạm tội khá chuyên nghiệp, trực tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy. Đó là LTT, hộ khẩu thường trú tại xóm Vạn Phú, và LQV, hộ khẩu thường trú tại xóm Nhội, cùng sinh năm 2004, thuộc xã Thành Công, thị xã Phổ Yên. Trong đó, LTT đang là học sinh của một trường trung học phổ thông ở thị xã Phổ Yên. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận đã mang xe máy cá nhân trà trộn vào khu để xe của công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Govatech Hà Nội. Sau đó, hai người dùng hai vé xe giả, lấy hai chiếc xe máy khác của công nhân đi về nhà cất giấu, rồi tiếp tục quay lại lấy xe của mình. Với tài sản lấy cắp được, hai người dùng giấy dán đổi màu xe và tháo biển số nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. LQV đã khai nhận trước đó đã trộm cắp một xe máy của công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn New Anvina thuộc khu công nghiệp Điềm Thụy. Không chỉ trộm cắp tài sản mà nhiều vụ việc đau lòng do những đối tượng ở lứa tuổi vị thành niên gây ra khiến các bậc phụ huynh và xã hội phải lo lắng. Vụ án của TVD, sinh năm 2006, trú tại xã Vũ Trấn, huyện Võ Nhai là một ví dụ. Trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19, D đã vào mạng xem nhiều phim có nội dung đồi trụy. D có quan hệ họ hàng và là hàng xóm với gia đình cháu THL, sinh năm 2015. Nhưng do bị ám ảnh bởi những thước phim đen, nên D đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu L. Trong những lần cháu L đến nhà chơi, lợi dụng sự ngây thơ của nạn nhân, D đã hai lần rủ L làm chuyện người lớn. Đến lần thứ hai, khi đang thực hiện hành vi xấu thì mẹ cháu L phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Tất yếu, D bị truy tố trước pháp luật và bị tòa án xử phạt 6 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trên đây chỉ là hai trong số nhiều vụ việc phạm tội của thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Theo thống kê của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Sở Tư pháp, chỉ tính từ năm 2020 đến hết tháng 10 năm 2021, đơn vị đã thụ lý tham gia trợ giúp pháp lý đối với 101 vụ việc mà người bị buộc tội là trẻ vị thanh niên từ 16 đến dưới 18 tuổi. Trong đó, năm 2020 chỉ có 41 vụ, năm 2021 lên tới 60 vụ. Cũng trong khoảng thời gian trên, Trung tâm cũng tiếp nhận thụ lý 69 vụ việc liên quan đến trẻ em, người dưới 16 tuổi. Trong số này, Trung tâm tham gia trợ giúp pháp lý cho nhiều trẻ em là nạn nhân trong các vụ án, nhưng cũng có không ít trẻ em là đối tượng gây án. Ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh cho biết, trong rất nhiều vụ việc do Trung tâm thụ lý, các cháu vi phạm pháp luật thường có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình không chuẩn mực, cha mẹ ly thân, ly hôn, vi phạm pháp luật, phụ huynh đi làm ăn xa, thiếu quan tâm đến con cái hoặc nuông chiều con quá mức. Mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường lòng lẻo. Đó là những nguyên nhân dẫn đến sự sa ngã vi phạm pháp luật của lứa tuổi đang lớn. Để phòng ngừa tình trạng tội phạm vị thanh niên, trẻ em, trước hết cần nâng cao trách nhiệm từ các phía, gia đình, nhà trường, xã hội và cốt lõi vẫn là gia đình trong việc giáo dục con cái. Bởi lẽ, gia đình có ảnh hưởng rất lớn trong việc hình thành nhân cách mỗi cá nhân. Cùng với đó, các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở nhà trường, địa phương, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp trên phạm vi toàn cầu, nhưng tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực và trong nước vẫn tiếp tục diễn biến rất nóng, nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường với phương thức thủ đoạn tinh vi. Thực tế này đặt ra những trọng trách nặng nề cho các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng hải quan, nhằm ngăn chặn không để ma túy thẩm lậu vào nội địa.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động vận chuyển hành khách tại các sân bay vắng vẻ, nhưng hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không lại diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Trong vòng nửa tháng, từ ngày 10 đến ngày 26 tháng 9 vừa qua, hai lô hàng xuất khẩu hơn 4,6 kg chứa ma túy ngụy trang thực phẩm xuất khẩu bị chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn kịp thời. Trong tháng 9 năm 2021, các đơn vị của hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và bắt giữ 60 vụ xuất khẩu, nhập khẩu trái phép các chất ma túy, tăng vật thu giữ khoảng 146 kg ma túy các loại. Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với các lực lượng bắt giữ nhiều vụ ma túy, tăng vật thu giữ là hơn 144 kg ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, tháng 4 năm nay, Cục Hải quan thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp đồng bộ với công an nhiều tỉnh thành phố thực hiện chuyên án bắt giữ ma túy qua đường hàng không được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ hàng trăm kg ma túy.
Đó là một số kết quả trong kiểm soát phòng chống ma túy tại các cửa khẩu sân bay quốc tế của cơ quan hải quan từ đầu năm đến nay. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, trên tuyến hàng không, việc vận chuyển hành khách tạm dừng hoặc kiểm soát rất chặt chẽ, nhưng các đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa quà biếu phi mậu dịch để gửi hàng hóa ngụy trang cất giấu ma túy rất tinh vi từ các nước châu Âu về Việt Nam và đi các nước tiêu thụ. Qua các vụ ma túy mà đơn vị phát hiện, bắt giữ, ông Trần Hoài Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài cho rằng các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn hết sức tinh vi.
Các đối tượng cất giấu ma túy rất tinh vi. Tức là các đối tượng hay cất giấu trong các lọ nước gội đầu, các lọ thuốc, các lọ thực phẩm chức năng và các hộp sữa trong các hộp bánh kẹo. Cái thủ đoạn thì là thường hay cắt đáy, rút hết hàng ra, sau đó lại nhồi chất ma túy vào, xong lại hàn vào lại như mới. Hoặc là cũng có thể là các đối tượng mở nắp lấy hàng ra xong lại cho chất ma túy vào xong lại đóng niêm phong lại Thì do đó để mà phát hiện bắt giữ của cơ quan hải quan tương đối khó khăn.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Hà Nội Nguyễn Quang Dũng cho biết, xác định tuyến hàng không chuyển phát nhanh là một trong những điểm nóng. Các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, ngay từ những ngày đầu năm, đơn vị đã tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt tình hình các tuyến trọng điểm nhằm kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ hàng hóa ký gửi, quà biếu phi mậu dịch có dấu hiệu nghi vấn là ma túy và tiền chất.
Bên cạnh tạo thuận lợi cho vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa, chúng tôi chú trọng kiểm soát về vấn đề chống ma túy. Từ đấy chúng tôi sẽ nắm tình hình trong ngành và ngoài ngành, phân luồng những cái tuyến đường trọng điểm, cái hàng châu Âu để có cái kế hoạch soi chiếu, phân tách ra là những cái mặt hàng có thể là đối tượng lợi dụng để là nhập khẩu ma túy. Tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh cũng đã chỉ đạo rất là sát các đội, đặc biệt là đội giám sát, đội 2. Chuyên làm cái hàng bưu chính, đội giám sát thì chúng tôi cũng rất là quan tâm và thường xuyên kiểm soát những cái mặt hàng từ châu Âu về.
Trước những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường với phương thức thủ đoạn rất mới, các dạng tội phạm triệt để lợi dụng khoa học công nghệ để đối phó với các lực lượng chức năng. Lực lượng kiểm soát ma túy hải quan đặc biệt chú ý đến tuyến hàng không bưu điện. Cục Điều tra Chống Buôn Lậu, Tổng cục Hải quan đã tăng cường hàng loạt các biện pháp đấu tranh như tăng cường điều tra cơ bản tập trung kiểm soát, giám sát chặt chẽ, đặc biệt trên tuyến hàng không, bưu điện để phát hiện các dấu hiệu nghi vấn ma túy trong khai báo các loại hình thức hàng hóa xuất nhập khẩu. Ông Nguyễn Đức Long, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, Cục Điều tra chống buôn lậu đã kịp thời có những cảnh báo nghiệp vụ và chỉ đạo cán bộ công chức các cục hải quan địa phương khi làm thủ tục phải nâng cao ý thức cảnh giác để kịp thời ngăn chặn bắt giữ ma túy được trà trộn trong hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh.
Cục Điều tra chống buôn lậu và lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy trong toàn ngành tăng cường sử dụng trang thiết bị phát hiện ma túy. Cùng với đó, ngành hải quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng chuyên trách về phòng chống ma túy trong nước và quốc tế trong trao đổi thông tin về đối tượng, phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy và trong quá trình điều tra, đấu tranh chuyên án bắt giữ ma túy.
Với quyết tâm cao và những giải pháp hiệu quả, lực lượng hải quan đã, đang và sẽ tiếp tục cùng các cơ quan chức năng chặn đứng sự thẩm lậu của ma túy vào nội địa, góp phần để giữ vững trật tự an toàn xã hội vì một xã hội lành mạnh không ma túy.
Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Đẹp dịu dàng dưới ánh ban mai, tỏa ngã thương cho đời không phai sắc. Đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tỏa ngã thương y đức một đời. Có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. đẹp dịu dàng dưới ánh ban mai, tỏa ngã thương cho đời không phai sắc. Đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tỏa ngã thương y đức một đời. Có trái tim hồng, tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Cho tôi hát lời bài ca hạnh phúc, xin cảm ơn người chiến sĩ ngành y, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa cuộc đời, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là Luật Công an Nhân dân. Điều 26, thẩm quyền phong, thăng, giáng, tước, cấp bậc hàm, nâng lương sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức, các chức vụ, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh trong Công an Nhân dân. 1. Chủ tịch nước phong thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an Nhân dân. 2. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, quyết định nâng lương cấp bậc hàm Đại tướng, Thượng tướng. 3. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng lương cấp bậc hàm Trung tướng, Thiếu tướng, quyết định việc phong thăng, nâng lương các cấp bậc hàm, bổ nhiệm các chức vụ, chức danh còn lại trong Công an Nhân dân. 4. Người có thẩm quyền phong thăng cấp bậc hàm nào thì có thẩm quyền giáng tước cấp bậc hàm đó, mỗi lần chỉ được thăng giáng một cấp bậc hàm, trừ trường hợp đặc biệt mới xét thăng giáng nhiều cấp bậc hàm. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ nào thì có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức, giáng chức đối với chức vụ đó. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nào thì có thẩm quyền miễn nhiệm đối với chức danh đó. Điều 27. Thủ tục phong, thăng, giáng, tước, cấp bậc hàm trong Công an Nhân dân. 1. Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước phong, thăng, giáng, tước, cấp bậc hàm, cấp tướng. Việc phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm, cấp tướng đối với sĩ quan Công an Nhân dân, biệt phái, theo đề nghị của cơ quan tổ chức, nơi được cử đến biệt phái và Bộ trưởng Bộ Công an. 2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm sĩ quan cấp tá, cấp úy và hạ sĩ quan, chiến sĩ.
Điều 28. Điều động sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân. 1. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ nào thì có quyền điều động người giữ chức vụ đó. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân phục tùng sự điều động của cấp có thẩm quyền. Điều 29. Biệt phái sĩ quan Công an Nhân dân. 1. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cấp có thẩm quyền quyết định biệt phái sĩ quan Công an Nhân dân đến công tác tại cơ quan tổ chức ngoài Công an Nhân dân theo quy định của pháp luật. 2. Sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái được hưởng chế độ chính sách như sĩ quan đang công tác trong Công an Nhân dân. Việc phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm đối với sĩ quan biệt phái thực hiện như đối với sĩ quan đang công tác trong Công an Nhân dân, trừ sĩ quan biệt phái quy định tại điểm C và điểm D khoản 1, khoản 3, điều 25 và khoản 1, điều 27 của luật này. Sĩ quan Công an Nhân dân khi kết thúc nhiệm vụ biệt phái được xem xét bố trí chức vụ tương đương chức vụ biệt phái, được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ biệt phái. 3. cơ quan tổ chức nơi sĩ quan công an nhân dân được biệt phái đến có trách nhiệm giao nhiệm vụ, giữ bí mật và bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho sĩ quan biệt phái theo quy định của pháp luật. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 30. Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan công an nhân dân. 1. Hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan công an nhân dân quy định như sau. 1. Hạ sĩ quan 45. B. Cấp úy 53. C. Thiếu tá, trung tá, nam 55, nữ 53. D. Thượng tá, nam 58, nữ 55. D. Đại tá, nam 60, nữ 55. E. Cấp tướng, 60. 2. Hạn tuổi phục vụ của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh trong Công an Nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhưng không vượt quá hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại khoản 1 điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này. 3. Trường hợp đơn vị công an có nhu cầu, sĩ quan quy định tại điểm B, điểm C và nam sĩ quan quy định tại điểm D khoản 1 điều này, nếu có đủ phẩm chất, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có sức khỏe tốt và tự nguyện, thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng không quá 60 đối với nam và 55 đối với nữ. 4. Sĩ quan công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp, có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ hơn 60 đối với nam và hơn 55 đối với nữ theo quy định của chính phủ. 5. Sĩ quan công an nhân dân được nghỉ hưu khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật mà công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành được, hoặc sĩ quan tự nguyện xin nghỉ nếu nam sĩ quan có đủ 25 năm, nữ sĩ quan có đủ 20 năm phục vụ trong công an nhân dân thì được nghỉ hưu trước hạn tuổi quy định tại khoản 1 điều này.
Điều 31. Nghĩa vụ trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước. 2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệnh công an nhân dân, chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên. 3. Trung thực, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 4. Tôn trọng và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, kính trọng lễ phép với nhân dân. 5. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và thể lực. 6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền. Khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật thì phải báo ngay với người ra mệnh lệnh. Trường hợp vẫn phải chấp hành mệnh lệnh thì không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó và báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh. Điều 32. Những việc sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân không được làm. 1. Lợi dụng, lạm dụng, chức vụ, quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 2. Những việc trái với pháp luật, điều lệnh công an nhân dân và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức viên chức không được làm.
Chương 5. Bảo đảm điều kiện hoạt động và chế độ chính sách đối với công an nhân dân. Điều 33. Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động của công an nhân dân. 1. Nhà nước bảo đảm điều kiện về ngân sách và cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng công an nhân dân, bao gồm đầu tư tài chính, trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác, đất đai, trụ sở, công trình, cơ sở công nghiệp và điều kiện vật chất kỹ thuật khác. 2. Trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhà nước huy động tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật phục vụ hoạt động của công an nhân dân bao gồm: A. Chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. B. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cơ sở đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học của công an nhân dân. C. Bảo đảm tiềm lực thông tin, cơ sở dữ liệu, tư liệu khoa học và công nghệ, kỹ thuật. D. Bổ sung lực lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 3. Đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác phục vụ cho hoạt động của công an nhân dân mà trong nước chưa sản xuất được hoặc chưa đáp ứng đủ nhu cầu thì Bộ trưởng Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.